Lộn rồi, tôi khoái lắm rồi, mà tôi khoái con lớn nè.
Vậy hả?
Đập
con lớn cái... cũng có nè.
Có.
Ủa?
Gì?
Trời ơi trời.
Gì?
Sao sao mà làm gì mà mì với hủ tiếu lum trên đầu vậy trời? Ai quánh chú vậy?
Đâu phải quánh nè, tổ cát tôi đó. Tôi thường biểu diễn hủ tiếu lắm, nay sao vô đầu tôi không biết nữa. Ngồi đưa coi học gì.
Đây nè. Học dịch ta. Con lớn nè, con lớn nè, ngon lắm.
Mèn đét ơi, phải chị Hai Hậu đấy không?
Chú ơi, chú phải chú Sáu Lục không?
Chứ còn ai nữa?
Ý mèn ơi!
Chị Hai, trời
ơi! Quá
mới gặp! Ủa? Mời mời chị ngồi. Ngồi xuống đây. Thôi bỏ bán, tôi muốn hỏi thăm chị một chuyện nha. Bây giờ chị uống nước cho chị. Đây, tôi rót nước cho chị nè. Đó, uống chị Hai. Trời đất ơi, mười mấy năm tôi không về xứ. Hôm Tết rồi đó nghe, mấy đứa con chị bây giờ nó giàu lắm, nên rước chị đi rồi. Tôi cũng mừng cho chị đó. Ủa mà ai ngờ hôm nay lại gặp chị cũng quải gánh đi bán như hồi đó nha. Chị hãy nói tôi nghe, sự việc ra làm sao đó. Con chị đâu mà chị phải thế này, mái tóc bạc phơ còn gánh gồng bán. Núi rò mang bệnh rồi mới liệu làm sao. Ủa con chị nó bỏ chị phải không chị?
Con cái đứa nào nó cũng giành giật nuôi tôi đó. Nhưng chỉ vì tôi không chịu được cảnh ăn không ngồi rồi.
Lúc nhỏ chị nuôi con đã khổ một đời, giờ tuổi nó bao nhiêu sao chị cản ngăn.
Thiệt không ai giống chị hết. À quên hỏi chị, còn thằng Út đó chị, bây giờ chắc nó lớn lắm chị ha.
Nó lớn rồi anh ơi, nó vừa tốt nghiệp cấp 3, nó không chịu thi vô đại học.
Vậy à?
Nó xin tôi lên Sài Gòn làm thợ mộc, thợ hồ gì đó. Mấy tháng nó mới về thăm tôi một lần. Bởi vậy cho nên tôi...
Ủa, chị chóng mặt hả? Trời đất ơi, chắc chị nhìn tôi, chị thấy tôi đẹp quá, chị chóng mặt phải không?
Không phải đâu. Chú sao cái tật đó bao nhiêu năm rồi cũng không có bỏ được à. Tôi hơi chóng mặt một chút xíu.
Được, tại đây tôi dìu vậy vào trong này nha. Để tôi lấy...
Được rồi. Tôi dựa vô đây cũng được mà không sao.
Để bây giờ tôi chạy tôi đi mua thuốc chị. À không, trong nhà tôi có. Để tôi chui lấy thuốc cho chị uống nha. Chị Tư. Ủa trời sao chị nhúng nhích chị. Ủa chị chết hả chị Tư? Trời đừng có chết đây, tôi hao tốn chị Tư. Trời tôi đưa buôn bán chị chết, chết tôi chị Tư ơi. Chị Tư.
Má mới lên nè. Lúc này ở dưới rảnh rỗi quá à. Má lên đây má buôn bán vậy nè, đặng kiếm đồng ra đồng vô, rồi có dịp để thăm mấy em con luôn.
Tụi đã lớn hết rồi, không có về thăm má thì thôi. Má bỏ ruộng vườn nhà cửa với ai coi, rồi lên đây đi bán kiểu này á, người ta thấy.
Trời ơi, thì chết con rồi.
Con ơi, con Quyền nó gần ra trường, nó cần tiền để trang trải ruộng vườn nhà cửa thì mà má gửi cho chú Ba Tài coi sắp rồi. Mà con à, má lên đây má mua bán chứ má đâu có ăn trộm ăn cắp gì ai đâu mà con sợ.
Khổ quá. Nhưng mà
hơn nữa má chỉ buôn bán lẫn quẩn ở vùng Phú Lâm này nè. Có ai biết má là ai đâu mà con sợ xấu hổ.
Rồi bán xong má về đâu tạm trú.
Má ở nhờ nhà người bạn gần đây, tới tháng phụ với chỉ một ít tiền. Chị ấy cũng ở có một mình, cùng một đám nghèo nên rất tốt cùng với nhau.
Má ơi con đã có gia đình mà má ở nhờ nhà người ta đó, tôi không được đâu.
Má xưa nay lao nhọc đã quen rồi, con đừng lo lắng mà làm chi.
Má đem hàng gửi người ta rồi theo con về nhà, con không thể bỏ má ở đây.
Con à, hộp thịt lộn còn nhiều lắm, gửi không được đâu. Thôi à, ấy thôi con về trước đi, rồi mai mốt má tới được không con?
Nếu mà má không về á thì con đây ngồi đợi á.
Ôi trời ơi, cái thằng này lớn rồi mà cũng y như vậy à, lúc nào con cũng bắt má chiều con hết trơn á. Thôi con lên xe đi, con chạy lại đầu chợ con đậu đó con đợi má, để má gánh cái gánh này vô chợ má gửi bán giùm. Rồi má ra cái con chở má về nhà lấy vài bộ đồ, rồi đi lại nhà con, nghe con.
Chị hai, chị đi lâu sớm vậy chị hai?
Chị có việc lại công ty, em đến có việc gì không Toàn?
Dạ, em có chuyện muốn nói riêng với chị.
Chị hai à, vô đi.
Dạ. Chị hai à, chị cho em mượn mấy triệu đi, chừng nào mẹ cho.
em trả lại cho chị.
Trời ơi, Toan.
Dạ.
Tối ngày ở không, lượn tới lượn lui làm gì mà xài tiền dữ vậy?
Dạ.
Chà, mặt mày xanh lét. Có phải là dướng vô xì ke ma túy rồi không? Mày đặt đó là chết đó nghe em.
Chị Hai à, em có chuyện xài đột xuất, mượn chị, không cho là thôi. Làm gì mà xài thể dữ vậy?
Toàn à, chị chỉ lo cho em thôi. Vì mẹ chỉ có mình em là con trai độc nhất, mà mẹ vô cùng yêu quý. Mong sau này nối nghiệp ông cha và để bản thân em được nhờ. Nhưng mà em á, em đâu có chịu học cái gì đâu. Suốt ngày cứ liêu lỏng đi chơi.
Chú gặp em là chị bảo đi học. Học đến lớp 10 chưa đủ hay sao?
Anh rể em á, tới đại học cũng còn chưa thấy gì.
Học nhiều á thì cũng phải vợ lo. Hay là chị cưới cho em một cô vợ giàu để em ngồi hưởng thụ như là anh rể của em đi.
Nè, đừng có nói bậy. Xí nghiệp tuy là của mẹ, nhưng mà anh rể của em á, nếu không có làm việc siêng năng thì đâu có được như ngày nay.
Trời ơi, chị tin quá ha. Sẵn tiền của bộ ảnh không biết đút nhét nuôi gia đình ảnh hay sao hả?
Tiền bạc của anh chị đâu đó có sổ sách đàng hoàng. Giá lại má của anh ở dưới quê có ruộng có vườn. Mà nè, từ dài nói năng nó phải giữ mồm giữ miệng, để em nghe được ảnh buồn. Nè, lấy mấy trăm xài đi, chị phải đi công việc.
Chị hai. Trời ơi, mấy trăm mà ăn nhầm gì? Chị kẹo với em quá à. Mỗi tháng mẹ cho em 3 triệu, em dư sức trả cho chị mà.
Nè, 500 nữa nè, thằng quỷ. Mẹ chịu mày riết rồi có ngày phá sản luôn à. Anh Vinh làm trối chết, mỗi tháng công tác phí cũng chỉ có 3 triệu, mà chị còn cằn nhằn ảnh nữa.
Thôi, chị đừng có chửi nữa. Bà Trăng, em cảm ơn chị, em đi à chị Hai.
Chị Hai à?
Dạ.
Ra đóng cổng đi chị.
Dạ.
Vợ tôi có nhà không chị Hai?
Dạ, họ đang ở trên lầu.
Má, đi với con.
Dạ, mời bác uống nước.
Má ngồi tạm đây đi má, để con lên lầu nói chuyện với nhà con.
Về sớm vậy? Em đang định đến xí nghiệp nè. Có chuyện gì không anh?
Có má lên.
Mẹ em hả?
Không phải là mẹ, là má. Má của anh. Anh gặp má đi bán Phú Lâm á, nên anh rước về. Em ra chào má đi em.
Sao anh nói má ở dưới quê, bây giờ lại nói má đi bán ở Phú Lâm?
Thì má vẫn ở dưới quê, nhưng mà lúc này vụ mùa rảnh rỗi, má lên đây buôn bán. Với lại ở dưới không có còn ai. Con Quyền á thì đang học đại học, còn thằng Hiển á thì bỏ xứ sở kim kế sinh nhai. Má cũng buồn, bà mới lên đây gặp anh, bà đâu chịu về theo. Nhưng anh chỉ sợ bà buôn bán cực nhọc, nếu rủi gặp bạn bè họ nghĩ sao về mình.
Nhưng anh thấy đó nhà mình đông rồi, để má ở đâu? Anh nghĩ đi, mình phải làm sao?
Nhà mình quá rộng, em nên sắp đặt một chỗ nhỏ đủ rồi. Má đâu có đòi hỏi gì.
Trên lầu thì phòng mình, phòng con với lại phòng của chị Hai. Ở nhà sau thì phòng dì ba nấu bếp. Không lẽ để má ngủ chung với dì ba? Thôi, tới giờ hẹn với chị Hồng rồi, em phải đi.
Em à, ra chào má tiếng đi rồi đi đâu thì đi.
Ủa, má mới lên hả má?
Cảm ơn con, má mới lên.
Con xin lỗi, anh Vinh không có nói trước. Con có cái hẹn phải đi. Má tạm ở dưới này, vài bữa con rảnh sẽ sắp xếp cho má.
Má ở đâu cũng được mà con. Con có việc thì con cứ đi đi.
Má à, má ở nhà nha. Con đưa vợ con đi một chút xíu nữa con về liền à má.
Má mẹ cho con đi chơi với.
Nè, không có được đâu con. Ngoan, ở nhà với vú. Trưa mẹ mua chocolate về cho con nha.
Liễu à, con chào bà. Bà nội đi con.
Con chào bà nội.
Cháu của bà ngoan quá.
Chị hai, đưa em đi thay quần áo cho nó, rồi chuẩn bị cơm, ông về liền đó.
Dạ.
Em à.
Khoan, đợi em dặn công chuyện nhà một chút đã.
Mau đi ăn trưa rồi.
Chị hai à.
Sao chỉ dọn có hai người ăn vậy?
Thưa cậu, mợ nói trưa nay mợ không dùng cơm.
Tôi biết rồi. Tôi hỏi tại sao không dọn cho bà nội của bé Liễu?
Thưa cậu, mợ dặn...
Dặn sao?
Dạ, mợ dặn đừng để bà cụ lên nhà trên.
Cái gì? Thôi cũng được. Chị xuống dọn cho má tôi ăn đi.
Nội cũng giống như bà ngoại á ba.
Khác con à. Ngoại á là má của mẹ con. Còn bà nội á là má của ba.
Vậy hai bà cũng đồng hạng với ông ba.
Ừ.
Vậy tại sao bà ngoại lại được ăn cùng với
không phải là mẹ không cho bà nội ăn chung với mình đâu. Tại bà nội không có ăn như mình được. Nội chỉ ưa rau luộc, nè, chứ cá kho tiêu mà thôi. Liễu, con đi đâu vậy?
Con đem bánh cho nội. Nội, nội ăn cơm chưa?
Nội ăn rồi.
Nội ăn bánh đi. Bánh ngon lắm đó.
Ủa, bánh ngon hả? Sao con không ăn đi?
Con ăn rồi. Bánh này con để dành cho nội.
Cháu của nội dễ thương quá. Sao con giống y như ba con hồi nhỏ? Lúc ba con lên 8 tuổi, ba con ở nhà giữ hai đứa em. Sáng nào nội cũng mua gói xôi và bánh bò để dành cho anh em nó. Ngày nào ba con cũng đều dành phần lại cho nội. Cầm gói xôi mà nước mắt nội rưng rưng. Thank you. rồi sẽ dậy, nỗi không còn được chăm sóc ấm bông, cùng chung một mái gia mà như hai ngã cách xa.
Con à, nội mừng cho nội. Hai, rửa mặt cho em đi con.
Dạ, dạ.
Rồi dỗ em nó ngủ trưa đi.
Dạ, dạ.
Ủa? Sao em nói là ở chơi chị không biết chiều nữa mà?
Bộ anh không muốn em ở nhà hả?
Em nói gì kỳ vậy? Thôi đi ngủ á.
Nói chơi mà giận sao? Nè, mình ngồi xuống đi. Em nói chuyện này cho mình nghe.
Chuyện gì vậy?
Em đến nhà chị Hồng, cũng gặp mẹ ở đó. Mẹ bảo về bàn với mình chuyện của cậu Toàn.
Cậu Toàn? Có chuyện gì vậy em?
Không, mẹ nói anh ráng lo cho nó vô làm ở xí nghiệp của mình, chứ để nó lông bông hoài, mẹ lo lắm.
Đến tuổi này rồi, mẹ mà lo là anh thấy quá muộn rồi đó. Ai đời học mới tới lớp 10 mà đã bỏ học rồi à? Mẹ không gầy la, ở nhà họp bè họp bạn, quán nhạc, hồ bơi, ăn chơi phung phí, sung sướng đã quen thì biết làm việc chi đây. Nếu đem cậu vô thì phải để ở văn phòng, cái việc khác á thì cậu làm không có nổi, nhưng ở văn phòng thì có lẽ chỉ ngồi không đợi tới tháng lãnh lương.
Gia đình ai cũng có dòng họ riêng tư, anh giúp giùm mắt không được thì thôi. Tới nói lui chi chuyện của thằng Toàn, lại còn trách kéo là mẹ quá cứng con.
Anh chỉ nói vậy thôi, chứ xí nghiệp là do mẹ em lập cho mình mà. Mẹ muốn gửi ai thì cũng được. Mai em đưa cậu Toàn tới đi.
Mẹ có mua kẹo cho con không?
Có, để lát nữa mẹ đưa cho. Nè, nghe mẹ hỏi nè, hồi nãy giờ con ở nhà làm gì?
Con ăn cơm với ba, rồi con đi rửa mặt.
Chỉ có vậy thôi à? Con có nhớ lời mẹ dạy không? Trẻ nít á không có được nói dối nghe chưa?
Dạ, con chơi với nội.
Con xuống nhà bếp với bà phải không?
Con đi có một mình nè, con tội nghiệp nội lắm.
Nội nói cái gì mà con tội nghiệp?
Nội nói con giống ba lúc nhỏ, hồi nhỏ ba có hiếu lắm.
Còn bây giờ ba bắt hiếu lắm phải không? Mới về đã bày đặt trách móc con cái. Hai à?
Dạ.
Từ dài không có cho em xuống bếp nữa nghe chưa? Con nít tay chân tái mái, lỡ bị phỏng thì chết đó.
Dạ.
Liễu, lên lầu với mẹ con.
Chút xíu con lên.
Liễu ơi, mẹ không cho em xuống bếp đó.
Em muốn chơi với nội với bộ. Nội, mẹ làm gì đó?
Nội à. Ê, đừng. Đừng khuân, giờ tài hết, mẹ con la đó.
Mẹ ngủ rồi.
Bà chủ dặn không cho Liễu xuống bếp. Mà con cản, em không được đó ba. Bà làm ơn bà nói giùm đi ba.
Sao vậy con? Con xuống đây chị hai chỉ bị rầy đó. Con thấy không? Thôi, đi lên nhà trên đi con.
Không, con không lên đâu. Con thương nội lắm. Nội ơi, con sẽ xin ba cho nội ở gần bên con.
Lời cháu cơ nói nghe xót lòng bà thương cháu biết bao, nhưng mà con nhớ à, nghe lời mẹ cha.
Nhưng sao con phải nên thương nghe lời mẹ ba, không cho con vào trong bếp để xa cách.
mai chỉ năn nỉ con đó. Con trở lên nhà đi con.
Nội, nội lên với con đi.
Không, nội, nội đâu có đi được con.
Vậy là nội không thương con phải không?
Liễu, sao con lại nói như vậy? Con là đứa cháu đích tôn của nội mà. Sao nội chẳng thương con, nội còn thương ai nữa. Cũng ở bên con ngày đêm chăm sóc. Nhưng biết nói sao đây bà thương con, nhưng mà không thể nói. Tôi nghiệp.
Hai cháu... ba. Con Liễu đâu?
Dạ. Để tôi đưa em ra sân chơi. Chào cô ba.
Có chị hai tôi ở nhà không?
Dạ. Ông mở đưa em Liễu đi qua nhà bà ngoại. Ủa, bộ chưa qua tới bển sao?
Tại hồi sáng tôi đi sớm nên không gặp.
Cậu ba, trên lầu không có ai hết á, mở khóa cửa rồi.
Chị làm gì vậy thì đi đi. Làm gì mà theo dõi tôi hoài vậy? Rảnh quá hả? Tôi ngồi đây đợi anh chị tôi được không?
Dạ. Cậu ngồi chơi, để tôi đi pha cà phê cho cậu uống.
Khỏi, tôi uống cà phê hồi sáng rồi. Chị hai.
Dạ.
Lại để tôi hỏi này chị nè. Chị hai à?
Dạ.
Cái bà nào ngồi đó vậy?
Bà đó đó hả?
Ừ.
Dạ, bà đó là má cậu hai ở quê mới lên.
Nhìn thấy là biết ở quê liền. Chị khỏi giới thiệu. Nghĩ chị hai tôi cũng gan thiệt nha. Nhà cửa như vậy mà dám giao cho toàn là người dân không à.
Cậu nói vậy là có ý nghĩa gì chứ? Tôi làm cho cậu mở đã gần được 10 năm. Được cậu tin cậy lâu rồi. Cơm nhà trước sau đều giao phó. Dẫu mà cậu hai có đi 2-3 tháng cũng không bao giờ mất mát.
Nhưng nay có người quê xa mới tới, phải mình gì đâu. Dẫu là mẹ con nhưng bà khổ nghèo cơ lực lâu rồi. Nếu lòng bà tham thì chỉ phải tin làm sao đây.
Cậu ba, cậu hai nên nghĩ bà là mẹ của cậu hai mà. Chớ nên khinh thường cậu hai nghe được sẽ phiền không tốt đâu.
Cậu hai. Chị sợ cậu hai chứ chị không có sợ mợ hai, phải không? Không ngán, phải không?
Dạ đâu có, tôi làm công mà. Cậu hai mợ hai gì á tôi cũng ngán, cũng nể hết á. Xin lỗi cậu ba nghe, công việc của tôi còn nhiều lắm. Dạ, mời cậu ba lên lên nhà trên ngồi chơi.
Tôi về à, ra đóng cửa đi.
Dạ.
ngon ngon gì đâu mà ưa không nổi gì trơn.
Chị hai.
Dạ.
Chết. Đi về rồi mới nhớ. Chưa gửi tiền cho anh Hưng nữa. Bây giờ là phải đi nữa. Thiệt.
Gì mà gấp vậy? Để mai không được sao anh?
Để mai sao được? Bà già anh nằm bệnh viện. Kim à, hồi sáng anh bỏ quên 5 triệu với bao thơ nè. Bây giờ đâu mất rồi.
Anh coi lại trong cặp coi.
Không có. Cái thơ còn đây. Mà bao đựng tiền không có.
Nhà này từ hồi nào tới giờ không có cái vụ mất tiền rồi nha. Hai à. Dạ. Dạ, dạ mở kêu tôi. Hồi sáng tới giờ có ai lên nhà trên không? Dạ thưa không. Chỉ có mình tôi lên lau bàn ghế thôi à.
Chị có mở tủ tôi không chị?
Thưa cậu. Dạ đời nào tôi dám. Mình hỏi chị mất công quá. 9-10 năm nay chị ở nhà này có mất mát gì đâu. Có khi em tắm bỏ cà ráo hột toàn ở trong phòng tắm chị cũng cất giùm. Con bé đó thì không có bao giờ lên nhà trên. Sao mình không hỏi người khác?
Người khác nào?
À, dạ, dạ thưa cậu mở. Hồi sáng này có cậu ba tới. Chị nói thằng Toàn. Dạ, cậu ba có tới kiếm cậu mở. Cậu ra nhà sau, rồi lên nhà trước, ngồi lâu lắm. Nè, 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 nè. Chị muốn ám chỉ em tôi lấy tiền của anh rể nó à? Dạ, tôi đâu có dám. Tôi nhớ đâu thì tôi nói đó. Thằng em của tôi là con nhà giàu. Mẹ tôi cưng chiều. Nó muốn xài bao nhiêu triệu lại không có. Chỉ có những người nghèo khó cùng mẵng với tối mắt khi thấy 5 triệu bạc.
Em muốn nói ai thì cứ mạnh dạn mà nói đại. Đừng có quanh co để kiếm tội cho người ta.
Má, má,
má đây. Má đã nghe hết rồi con ạ. Con đừng la hét nữa. Đồng tiền là núng ruột, vô cớ mất đi thì ai không đau thương. Vợ con nó là dâu, nó không hiểu má. Nhưng còn con, con là đứa con mà má đã chính xác cứ mang 3 năm bồng âm. Má dưỡng nuôi con cho nên dốc nên hình. Máu thương của má gần phân nửa đã chiến sức. Hiểu má luôn giữ thân bằng nghèo cho sạch rách cho sơn. Chồng mất đi lúc tuổi hãy còn sưng. Một đất ba con không ngộ hàng thân thiếu. Dầu dài năm xưa không quán gì lao nhập. Lòng thật quán khi thấy con hết chân phật giới.
Má không bao giờ lo con không nuôi nổi má. Má chỉ sợ mất lòng tin tưởng của con. Chỉ đời con đem má về đây làm gì? Để má phải mang tiếng quá vậy hả
con? Con xin lỗi má. Lúc nào con kính trọng, quý yêu má, tin tưởng má.
Con biết má không có tài gì cho má. Nhưng má nặng lo cho chú Hiển với cô Huyền cho nên con
lầm rồi. Má là bà mẹ đã dạy con từ trong bụng mẹ phải sống cho lương thiện. Má nuôi con má bằng tất cả sức cần lao của má. Dù trúng cạn bao tim lụng tàn hơi thở, má không nhớ bận quá. Cũng như má không hề biết
làm rối tâm của con. Khi con còn đang âm mi trong hạnh phúc gia đình, chính ơi, nếu con thương má, thì con hãy để cho má đi dùng nắng mưa giải dầu suy nghĩ. Dù có lúc đói đói danh dự của má cũng không ai dễ gì xúc phạm được đâu.
Dinh, dù gì con cũng phải nghe lời má. Má biết đàn bà giàu tài giỏi đến đâu cũng phải có người đàn ông để mà nương tựa giữa cuộc đời phóng ba nắng lửa. Không dễ gì lèo lái được đâu con.
Má, má định đi đâu vậy má?
Đừng, đừng giữ má lại. Má xin con, thành cho má thêm một lần nhục nhã. Con ráng bạch kiếm cho ra đứa ăn trộm 5 triệu đồng của con nghe con.
Má!
Trời ơi, má đừng bỏ con.
Liệu nói ông bỏ con? Nói liệu, liệu
má đừng bỏ con ơi.
Ủa, chị tỉnh rồi đó chị. Tôi nghe chị kêu Liễu Liễu, nó là con gái của chị đó phải không?
Không phải.
Nè, chị uống miếng thuốc đi, rồi trùm cái mình lại, chị toát mồ hôi sẽ khỏe ngay à.
Cảm ơn chú Hoa, làm phiền chú Hoa.
Bà con xí xở với nhau, phiền hà cái gì chị? À, trời ơi, cái con Liễu mà tôi nói có phải là con gái chị không? Chị nói tôi nghe coi.
Không phải.
Ủa?
Nó là cháu nội của tôi đó.
Trời đất ơi, tôi đâm hơi quá vậy.
Tôi thương nó lắm chú ơi.
Vậy hả? Nhưng mà nói chuyện với chị sao chị chưa cho tôi biết tại sao mà chị không ở với con cháu mà chị lại đi bán buôn cực khổ vậy chị?
Tụi nó lớn hết rồi, đứa nào cũng có cuộc sống riêng tư. Tôi không có muốn lấn chen vào chú ơi.
À, nếu chị không muốn ở với con cháu thì chị ở cùng tôi, hôm sớm có bên nhau.
Trời, chú nói gì kỳ vậy?
Thân là rày đây mai đó, thân chỉ mà lặng lặng thì tôi cũng không yên bụng.
Nhưng chú cũng khổ nghèo, đâu có dư giả gì.
Tôi có đứa con gái làm ở gần đây, nó là một công nhân, xí nghiệp dài hiệp thân, lương không đồng hậu nhưng nó biết tặng tiền. Mỗi tháng nó đem về cho tôi tiền dưỡng lão. Tôi với ảnh là anh em kết nghĩa với nhau. Ảnh tôi nói là chồng chị đó. Nhưng dù gì thì mình cũng là xứ sở mà. Có gì thì chị bán phụ với tôi nè. À, bây giờ nha, thôi chị đi nghỉ đi. Chị ở lại, chị ngủ chung phòng với con Cúc đó. Thấy không? Tôi đi nấu cho anh chị tô cháo giải cảm nghe không? Tôi vô à.
Cảm ơn chú.
Cười gì vậy?
Em nghĩ mình quen nhau đã 3 năm rồi mà chỉ lẫn vẫn hết bến Bạch Đằng rồi đến Thảo Cầm Viên, chưa bao giờ mình ra khỏi thành phố.
Thành phố cũng thiếu gì nơi có cảnh đẹp, nhưng mình phải còn lo học, đâu có rảnh mà đi.
Anh nói đúng đó. Em và anh sắp thi tốt nghiệp, bài vở căng thẳng nên ít gặp nhau thì hơn.
Đó, em lại hiểu lầm anh rồi. Dù bận học, nhưng nếu vài hôm mà không gặp em á, là anh nhớ không chịu được à.
Thiệt không đó? Hay là anh hẹn đi chơi với cô nào?
Anh xin thề.
Thôi thôi, anh đừng có thề nữa. Sao ta sinh viên gì mà bị chai quá vậy?
Nguyên à, anh hứa khi mình cưới nhau, anh sẽ đưa em đi tuần trăng mật ở Đà Lạt, em chịu không?
Anh hứa đó thì anh phải nhớ lời à nghe. Anh mà quên lời đó hả? Thì em...
Anh nói thật mà, anh chỉ thương
và chỉ nhớ có một cô Quyên. Bóng hình anh yêu, hai chúng ta cùng là sinh viên chung lớp, sánh bước bên nhau chúng mãi trường thân yêu.
Quyền em, tim vàng phải không? Quyền ơi, đó chỉ là trong tiểu thuyết, chứ hiện thực thì không phải vậy đâu em. Bước đến hôn nhân, trước hết phải lo sự nghiệp, vì cha mẹ đã lo cho mình lớn. Không, mình phải lo cho con cái một dòng nối tiếp luân lưu, như là từng giọt mưa rơi, sách vở có câu: mưa đâu từ dưới đất mưa lên.
Lời nói của anh nghe như lời dạy của các cụ già, sẵn là soi chiếc đời, chứ không phải của một sinh viên.
Chúng ta qua thời thơ trẻ, đã đến tuổi trưởng thành, trước xã hội bên ngoài, thì phải biết tính toán.
Nhưng má em bận trong coi vườn ruộng, còn mẹ anh cũng bận suốt tháng quanh năm.
Cuộc đời thì phải biết thiệt hơn.
Nhưng mà...
được rồi, để anh về bàn với mẹ. Thôi, về đi em, để anh thu xếp công việc. Nè, Quyền ơi, đừng có buồn nữa. Hè này mình sẽ đi Vũng Tàu chơi. Cười lên đi.
Anh hứa thì anh phải nhớ nha. Đừng có như kỳ trước à.
Anh nhớ rồi. Anh chị ơi, đi không tôi chở cho. Kìa, chị anh chị đi không? Tụi tôi có xe rồi, cảm ơn anh. Anh đưa em về ký túc xá hay em muốn đi ăn? Anh thì bữa nay thấy không đói.
Em cũng không đói. Em quên nữa, em có hẹn với nhỏ Lan để mượn sách. Anh tới ngã ba trước đó, cho em xuống nha.
Rồi chút nữa em về bằng gì? Hay để anh đưa em tới nhà cô Lan luôn?
Thôi, kỳ lắm. Để chút em nhờ nó đưa em về.
Cử chỉ của chị thật là lạ. Mấy năm trời chị em mới gặp lại nhau, chị không một tiếng hỏi thăm, lại còn giấu giếm tránh né nữa. Có phải vì chị có bạn trai giàu có nên chị không dám nhìn đứa em nghèo khổ này không?
Không, không phải vậy đâu em à.
Còn gì nữa không phải? Nhưng thôi, chị hãy cho em biết chị có gặp má không?
Lâu rồi chị không có về dưới.
Cái gì? Chị không có về dưới? Rồi tiền đâu chị ăn học?
Lâu lâu má gửi tiền đến trường cho chị. Hơn nữa chị cũng phải kiếm việc làm thêm. Hiển à, bộ em không có gặp má sao?
Cách đây vài tháng em có về dưới phụ má đập lúa, hái dừa bán rồi lên đây kiếm việc làm. Tối tối tranh thủ lấy xe của người bạn chạy kiếm thêm. Từng rồi em có về quê nghe chú ba nói là má gửi nhà lên Sài Gòn buôn bán kiếm thêm. Lúc này mùa vụ rảnh rỗi, em tìm hoài mà cũng thấy má đâu hết trơn á.
Sao em không đến nhà anh hai?
Em bao giờ đến đó đâu.
Sao vậy em?
Người ta ỷ vào sang coi thường mình. Có cho vàng em cũng không đến nữa.
Cách đây mấy hôm á, chị có ghé, mà không có anh hai chị hai ở nhà. Chị có gặp người giúp việc, chị ấy nói má có đến nhà của anh hai chị hai.
Má có đó không chị ba?
Để từ từ chị kể. Em biết không, anh hai gặp má đi bán ở Phú Lâm á, rồi năn nỉ rước má về ở được mấy bữa, thì anh hai bị mất 5 triệu bạc. Chị hai nói bóng nói gió làm sao đó mà má buồn má bỏ đi.
Thật là khốn nạn mà, dám nghi cả mẹ chồng. Anh hai cũng vậy nữa.
Không, anh hai nóng ruột má nên giết tiền cho ra thủ phạm. Anh đi tuốt lại nhà má vợ ảnh á, thì gặp tại trận bao thơ đựng tiền còn nằm ở trên bàn giết thằng Toàn. Ảnh đánh mấy bợp tay rồi về nói lại với chị hai.
rồi lỡ như vậy. Mà không ai đi kiếm má thật là tệ quá. Nhưng anh hai ảnh là con trai, lại bị vợ lấn quyền. Còn chị là con gái mà tại sao chị không thương má hả chị ba? Chị ba ơi,
lẽ nào chị không biết ba mất đi để lại cho má ba đứa con không? Tay vòng tay dắt không hò hàng thân thích.
Nói gì chị lo học, nên phải lánh xa thâm tình máu mủ. Nếu má cũng nghĩ như chị ấy, thì ba đứa mình đâu còn được đến ngày hôm nay. Chị ba, lúc em còn quá nhỏ thì em không biết. Nhưng khi bắt đầu cấp sách đến trường, thì má mới trên 30 tuổi. Ngày ngày ra đồng đầu tắt mặt tối, kiếm từng hạt lúa để nuôi từng con vịt con gà, để có tiền nuôi ba đứa con thơ. Tuy mệt nhọc mà trên môi má lúc nào cũng có sẵn nụ cười. Khi nhìn con mình bên mâm cơm dọn sẵn, má nói đời má chỉ có các con là niềm vui là lẽ sống. Nhìn các con nó đủ là má quên tất cả mọi gian lao khổ sở thân mình. Nụ cười của má đã làm sao xuyến bao gã đàn ông có máu mặt trong làng. Bao kẻ sẵn sàng sớt đắng chia cay, má cự tuyệt bảo rằng tôi chẳng thủ tiết chờ ai, nhưng tôi sợ các con tôi nó còn mồ côi cha vẫn còn có má. Má đi lấy chồng con ở với chị ba à, má đã vì tụi mình mà hy sinh cả tuổi thanh xuân. Nay má đã già, sao mình lại không cho má niềm vui khi gần tuổi? Chị ba, Chị hãy nói đi chị ba.
Tại vì sao chị xa lánh mọi người thân yêu, dẫu mình sống riêng như kẻ đơn côi, phải chăng kẻ nào đã xuôi chị chẳng nhìn
chị cả? Nhưng đường đời đã cho chị thấy rõ, chỉ có tiền tài địa vị mới làm cho người ta tôn quý, chứ không ai để ý đến thân phận con người. Chỉ vì cái nghèo đi đâu cũng bị thiên hạ sẽ khinh, nên chỉ muốn tìm cho mình một hướng quan dinh. Ít lâu sau, chỉ sẽ cùng người đi nước ngoài. Qua bên ấy, chị vừa làm vừa học, chị quyết tâm khi đã thành danh rồi chị mới quay về. Lúc đó, chị sẽ nói thật với anh Tuấn, rồi tùy ảnh định liệu và lo cho má và em. Anh ấy là con nhà giàu, nên chị phải nói dối má mình cũng là một chủ điền có nhiều ruộng đất, vườn cao su, bình long.
Vậy thì vậy. Không lẽ khi má rời khỏi nhà anh hai, má không đi tìm chị? Chị nói thiệt đi.
Có chứ. Má có đến ký túc xá tìm chị. Má đứng ở ngoài cửa, chị nghe bạn chị báo, nhưng lúc đó có anh Tuấn đến thăm nên chị ra trễ, má bỏ má về.
Trời ơi, vì có mặt bạn trai của chị mà chị không ra gặp mặt má. Chị hết thuốc chữa rồi chị ba.
Hiển. Em không ngờ đó, anh là thanh niên thời đại mà cũng thích đi chùa nữa.
Mỗi người đều có tự do tín ngưỡng. Ngày mùng 1 giáng rằm, anh thường đến đây để cầu nguyện cho mẹ. Trời Phật có chứng hay không thì anh chưa biết, nhưng mỗi khi cầu nguyện xong, anh lại thấy lâng lâng
êm ả trong tâm hồn. Thấm trên xa vời, trời đã hiểu cho lòng anh nỗi đau xót thương mẹ già, tàn cuộc đời khổ đau triền miên.
Mẹ anh là cũng có nỗi khổ hả?
Tuy là sang giàu nhưng mà chia cắt đứa con mẹ từng ôm ấp.
Xưa nay số phận trời dành biết sao cho thỏa lòng nhau. Em nghĩ cũng ngộ, người giàu sang thì ước mơ nghèo khổ, còn kẻ nghèo khổ lại muốn giàu sang.
Thôi, đừng bàn chuyện thiên hạ nữa. Có bà bản nhang đến, mua rồi vào chùa đi em.
Anh à, anh vô trước đi. Em mua đèn nhang và trái cây rồi em vào sau.
Thôi được, để anh vô gửi xe.
Má.
Con Quyên à,
Má thấy con nãy giờ mà má không có dám kêu.
Trời ơi, má gánh lại đằng kia đi. Con nói chuyện một chút.
Con... có chuyện gì vậy con?
Má, con có lại nhà anh hai tìm má. Con có nghe chị hai kể lại chuyện mất tiền. Con tức lắm. Mà sao má đi bán chi vậy? Má lên đây rồi má ở nhà nhà ai? Má ở đâu?
Má ở nhà của chú Sáu, ở chợ Cây Gõ. Còn anh hai con á, tại vợ con nó sốt của. Thôi, con à, bỏ qua đi con. Lúc này ở dưới trời nắng hạn, ruộng vườn vậy khô queo hết trơn à, đâu có cày cấy gì được đâu con. Má lên trên này bán buôn kiếm chút đỉnh cho con. Để con có tiền sắm sửa với người ta. Với lại lâu lâu á, má muốn gặp con cho má đỡ nhớ vậy mà. Hôm trước má có đến cái chỗ của con ở.
Trời ơi má,
má đến đó để làm gì? Thì ra hôm trước con viết thư cho má đó. Con nói con cần tiền để mua sách vở, để thi tốt nghiệp. Mà mùa này thất bát lắm con à. Má có dành dụm được ít tiền nè. Con lấy đó, đặng mua sách vở nha con.
Thôi má à, mai giữ đi, con còn ít tiền nè, con xài tạm được rồi má à.
Má, con xin má đừng có đi buôn bán như vậy nữa.
Mà má hãy hiểu giùm cho con. Bạn bè con ấy cũng danh vọng giàu sang, chỉ có một mình con, có mẹ là người mua gánh bán bưng. Con buồn khổ biết thế bao, nên có lúc con phải nói là có người mẹ là đủ ba tiền. Má lúc nào cũng rất dễ thương con, đâu ngờ là chuyện buồn sang. Bạn trai con nhà anh rất sang giàu, má mi con phải nói sao bây giờ? Xin má thương tình trẻ dài, đừng giận con.
Má không có giận hờn gì con hết á. Mà chắc từ đây về sau á, má cũng không tìm đến con nữa đâu. Bây giờ chỉ còn lại một ít tiền nè, con giữ lấy mà xài nha. Có cái áo mưa nè, con mặc đi, kẻo trời mưa rồi con bị bệnh nha con. Thôi má đi à.
Má đợi con.
Kìa Nguyên,
em sao vậy
Nguyên? Trời ơi, mưa ướt hết rồi. Nguyên à, có chuyện gì vậy? Nguyên,
không có gì đâu anh.
Nguyên ơi, vào đi nước mưa đi em. Đi.
Bà đi rồi, con Liễu nó khóc hoài hà. Cậu
ông mở con á, cũng bực bội lắm. Nhất là từ khi phát hiện cậu ba lấy số bạc đó, thì cậu mở cứ cãi nhau hoài.
Chẳng mấy lúc được yên, cậu đổ tại mở nên mở đi không về. Đã liễu thì ngày tối cứ khóc la, cứ nhớ thương đồ.